Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 8 ha, đây với tháng 7. Ngày 3 tháng 8 năm 2003. Và như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 117. Chúng ta tiếp tục học cái phẩm phạm hạnh tiếp theo. Nhưng mà xin báo trước là bữa hôm nay vô cùng sâu sắc, đại chúng nên lưu ý. Sâu sắc lắm đấy. Học cái này mà không tinh tấn, không tư duy, không quán chiếu, không tập thiền định là coi như là khó nghe lắm, khó hiểu lắm. Phải siêng năng, phải tinh tấn, phải có tu tập thiền định thì nghe cái đoạn này vô cùng màu nhiệm. Và để tranh thủ thông báo với đại chúng có mấy cái vấn đề, thành ra tranh thủ để nói trước để được quên. Cái việc thứ nhất mà tôi cần thông báo với đại chúng là cái vấn đề đĩa băng kinh. Miền Nam gọi là dĩa, miền Bắc gọi là đĩa. Hôm nay tôi có đem xuống một khối ngọc ở chỗ xuống 1.000 cái đĩa. Những người nào kỳ trước đăng ký thì hôm nay nhận. Và những người nào hôm kỳ trước chưa có đăng ký, sau khi nghe giảng xong, các vị có thể đăng ký và nhận băng ngay nếu còn đủ. Còn nếu như mà nó chưa có đủ đó thì cũng đăng ký cũng không sao hết. Chỉ có cái điều là nên nhớ rằng là tranh thủ kỳ trước là 500 đĩa rồi, kỳ này 1.000 đĩa nữa, là cốt là để cho các Phật tử nghe trong cái giai đoạn 7 trường 3 tuần. Ba cái chủ nhật nghỉ ở để ở nhà nghe. Cho nên mới đưa như vậy. Chứ còn thật sự sau này mà các vị mà muốn có toàn bộ đó cũng còn chưa có gì gọi là khó. Cho nên đừng có vội vã gì hết á. Chưa có không sao hết. Có một bộ là về nghe mệt rồi. Một cái đĩa là 40-50, 30-40 cái băng cassette ở trong á. Không đơn giản đâu. Bộ hôm qua là 64 cái băng cassette ở trong á. Chứng đạo ca là 57 băng cassette ở trong á. Các vị cầm nhẹ xèo vậy đó chứ mà về nghe không xẻ à. Cho nên không có gì vội vã hết á. Lát nữa đăng ký, người nào có một bộ rồi thì thôi, để cho cái người mà chưa có bộ nào, chưa có bộ đĩa nào thì người ta có một bộ để về trong cái thời gian mà nghỉ này nè, người ta ở nhà ta nghe. Rồi sau khi vô học trở lại ha, nghỉ 3 cái chủ nhật thôi nha. Bữa nay học nha, rồi nghỉ 3 chủ nhật thôi. Chứ không phải là nghỉ 4, bữa hôm là nói 4 nhưng mà nghỉ lâu quá, mệt quá. Nghĩ ba thôi à. Nghĩ ba như vậy là để làm cái gì? Là vì nếu mà nghỉ 4 cái chủ nhật á, là cái bữa mà tôi đi phát quà trung thu đó nhằm bữa thứ hai là nó mệt quá, mình làm không có nổi. Cho nên mình phải rút, mình chỉ nghỉ 3 cái chủ nhật thôi. Thì cái bữa mà đi trung thu đó cho quà trẻ con đó, mình không có mệt lắm. Vì vậy mà rút bớt một lần chủ nhật để nghỉ trước một tuần. Rồi từng nghĩa là cái lúc mà đi học đó mà nó không phải là cái ngày thứ hai kế đó, mình không có bị mệt. Cho nên nghỉ 3 tuần thôi. nghỉ ba cái chủ nhật thôi. Thế thì cái vấn đề cờ đĩa này đấy, tôi nhắc lại là bao nhiêu công sức, bao nhiêu cái nhiệt tình của những người mà đóng góp công sức ở trong này, chứ không phải giá trị tiền nhiều đâu, các vị đừng có lo. Nếu mà nói về tiền là các vị có thể bỏ ra một lần, các vị có 4 cái bộ toàn bộ của tôi mà cũng chưa có gì gọi là khó. Nhưng mà bây giờ mình chưa đưa ra được nhiều trọn vẹn một lần cho các vị là tại vì cái điều kiện của thời gian. Bây giờ chỉ đáp ứng cho các vị từ từ để mà nghe, để mà học lần lần và tu lần lần và nghe lần lần, chứ không phải là khó khăn gì hết. Tất cả những tài liệu của tôi và hiện giờ đang có cỡ đó, nhưng mà nếu mà 4 tháng sau lại còn có nhiều hơn nữa cơ. Cho nên không có gì bận tâm hết á, đừng lo. Đó là về việc băng đĩa. Còn các vị đừng có nhờ tôi đăng ký máy. Tôi nhờ cái huynh đạo Thiện Đức này đăng ký cho tôi đợt này là 30 cái rồi. Nhưng mà tôi mới nhận được hôm rày, cho nếu mà có là tôi phát ra là gần hết đấy. Nhưng mà máy không có về theo ý muốn của mình. Cho nên bây giờ tôi mới nhận hôm đây, thì bây giờ tôi những cái đối tượng mà tôi cần là cúng dường tặng ha. Thì bây giờ cái thời gian nghỉ này là có thể tôi hơi cực đấy. Có những người người ta muốn tới nhận, giờ người ta cũng không tới đây được. Nhưng mà điều đó cũng không sao, cũng không có gì trở ngại hết. Mà đừng có nhờ tôi mua, không có được. Nhờ là nhờ cái sư huynh Thiện Đức nè. Mà nhờ được thì được, còn không được thì thôi ha. Cứ ra chợ Quỳnh Phúc khác mua à. Cái đó không có gì khó hết á. Bây giờ thì nói đúng ra máy móc bây giờ không có gì khó. Ý kiến thứ hai á là đây là có 4 cái địa chỉ của những người Phật tử ở bên Mỹ. Những vị nào ở đây có thân nhân ở bên Mỹ thì tôi sẽ cho 4 cái địa chỉ này. 4 địa chỉ này có một cái địa chỉ để các vị mở cái trang website đó để các vị nghe kinh. Trên toàn thế giới đều có thể nghe cái đó được. Còn lại 3 cái địa chỉ của 3 chàng thanh niên từ 30 cho tới 40 thôi, độc thân, nhiệt tình, ngoan đạo, vui tính và tự nén dĩa và tự sang dĩa để cúng dường ở bên Mỹ. Cho nên các vị nào có bà con ở bên đó thì có thể, nếu mà chưa có xin ở đây được, chưa có nhờ ở đây để gửi qua cực khổ ha, thì liên hệ với 4 cái địa, 3 cái địa chỉ này, thì những người đó người ta có thể người ta làm giùm, hoặc là cúng dường, hoặc người ta làm giùm cũng giống như ở đây làm giùm vậy. Thế thì các vị nào có thân nhân bên ngoài, lát xuống văn phòng đưa ha. Còn ngay bây giờ nếu còn gần đây thì được, chứ còn ở dưới xa thì đừng có đi, nó lộn xộn nha. Rồi đó là cái đề, cái còn lát xuống kia đi nha. Tôi mở cái ngoặc là mấy cậu này hoàn toàn độc thân mà không hề có người nào quy y gì, đệ tử gì của tôi hết. Tự nghe kinh rồi tự bằng lòng, rồi tự phát bồ đề tâm, rồi tự nén đĩa, tự sang ban, tự cúng dường, mà không có đệ tử đệ tôn gì của tôi hết. Tự nhận mình là đệ tử Phật mà hợp tác với tôi, kể cả đóng góp ủng hộ đĩa mà cúng dường cho các vị đó nữa đấy. Ủng hộ máy, ủng hộ đĩa cúng dường để cho tôi cúng dường đấy, mà hoàn toàn không có đệ tử quy y gì hết. Thì ba cái vị đó trong cái giấy đó, ai có thân nhân bên Mỹ thì nhờ các vị đó. Cho nên cái này nó có cái vui lạ là hoàn toàn không có đệ tử ruột của tôi, Người ta dùng cái từ đệ tử ruột có nghĩa là tự quy y, rồi đặt tên, rồi tới nhà, rồi thăm lơm, rồi chúc tụng, đủ thứ. Ở đây hoàn toàn không có cái đó. Tự tìm băng, rồi tự nghe, rồi tự phát bồ đề tâm, rồi tự nguyện, tự làm, tự cúng. Đây. Ở Việt Nam cũng có một số vậy, cũng tự nghe, rồi tự phát bồ đề tâm, rồi tự đóng góp công sức mình, rồi tự cúng nữa, mà không có đệ tử gì hết. Bởi vì chúng ta là tất cả đều là cùng một bổn sư Thích Ca, cùng một thầy, cho nên là mình thấy được cái Phật sự đó mình làm, thế thì làm cái tinh thần đó rất là đẹp. Cái ý thứ ba là bữa Trung Thu như tôi vừa nói, mình đi học trước một tuần để đặng cái ngày mà mình đi Trung Thu đó nó không có đụng với cái ngày Chủ Nhật, gần khít với cái ngày Chủ Nhật đó, Phật tử có muốn đi là nó cực lắm. Vì vậy mà mình tự trường mình học trước một tuần để cái ngày mình đi Trung Thu đó nó không có dồn dập hai việc khít nhau. Bữa đó là bữa 12 tháng 8 âm lịch, chứ không phải như 13 như là những năm trước. Bữa đó nhằm bữa thứ hai, đó là Trung Thu. Bây giờ tôi nói thêm một cái nguyện vọng ước mơ mà không vọng tưởng. Cái này là lẽ ra là tôi chưa có nói sớm đâu. Cái nguyện vọng của tôi á, là bữa nay tôi mới bật mí nha. Bật mí này nhiều vậy, người ta bật mí tới 5 lần, 10 lần vậy mà nó chưa xong. Còn tôi bật mí bữa nay là có thể là gần như là có thể là đúng sự thật á. Là công việc của tôi cùng với các vị có thể là gần gũi nhau trong vòng 18 tháng nữa. Nếu là không phải là vô thường, lão bệnh bất diễn nhân kỳ thì tôi định 18 tháng nữa thôi chứ không có lâu. Lý do 18 tháng là tại vì là cái trường của tôi 18 tháng nữa là tốt nghiệp 1.300 vị. Đúng năm đúng kỳ tốt nghiệp cao đẳng và trung đẳng. Mà tôi gọi là nguyện vọng ước mơ mà không vọng tưởng là tôi có ý định là tôi sẽ cho một người đệ tử của tôi ra trường như vậy, là toàn bộ cái đĩa tài liệu mà tôi đã tích lũy mấy chục năm nay mà các vị đang học đấy. Thế thì tôi cho rằng là một người được một bộ như vậy là chúng ta coi như là chúng ta hùng lại mà đóng góp vào, nghĩa là 1.300 cái chùa di động. Chùa di động đấy, chứ còn cái chùa mà chùa cố định, chùa bất động sản đó, nhiều khi kiện tụng bán tới bán lui, sang qua sang lại, bổ nhiệm trụ trì này người nọ cực lắm. Ở đây chùa di động 1.300 ngôi chùa di động, 1.300 pháp sư tương lai. Mà cái đó thì cũng phải nhờ Phật tử, nghĩa là tự phát tâm á, thì làm mới nổi thôi. Chứ mình tôi thì với cái sức của tôi mà nhấn nhúc mà để mà chia sẻ ra đó thì sức một mình không đủ, mà phải nhờ cái sức của chư thiên. Chư thiên không lại đây là chư thiên á, chư thiên nén dĩa, chư thiên mua dĩa, chư thiên gửi máy về sang ra, rồi chư thiên cúng dường, chứ không phải mình tôi đâu nha. Mình tôi không có làm như vậy được đâu, chư thiên làm đây. Thành ra là đây là tôi gọi là cái ước mơ. Mà ước mơ đó nếu thực hiện được 1.300 ngôi chùa di động thì tốt, mà bằng không tôi không hề có mất cái gì, cũng không hề có cái vụ đau khổ. Do vậy cho nên ước mơ mà không hề có vọng tưởng. Cho nên nếu ước mơ mà có vọng tưởng mà không thành tựu mà đau khổ, đó là mình tu sai rồi. Ở đây ước mơ mà không có vọng tưởng, cho nên ước mơ mà không sai là với đạo lý. Thế thì là cái đó là nhờ có những cái nhiều người thí chủ ha, trong nước ngoài nước phát tâm, thì nếu được là tôi làm việc đó. Mà làm việc đó thì phải ngay bây giờ bắt đầu á, mới kịp à, bởi vì sang tới 10 coi như là 3, tôi tính ra là cỡ 36.000 đĩa. Mới đủ cho 36.000 đĩa cho tới là trên dưới, thậm chí là hơn ha, mới đủ cho cái ngày đó mình phát ra. À, đó là lý tưởng, đó là tiêu chí, đó là ước mơ, mà không có vọng tưởng. Tôi thì tôi định tới đó thì tôi 78 tuổi rồi, và cái tiêu chí của tôi đặt ra nếu mà bình yên á, là 80, thí dụ vậy ha, thì tôi còn 2 năm mà cái đầu óc của mình đâu có biết là có sáng suốt nữa hay không ha. Thôi thì mình chừa cho nó chút xíu, khúc chót vậy đó. Nếu ở đây mà chư Phật mười phương tam bảo gia hộ mà nó còn đủ sáng suốt 18 tháng nữa là nó hoàn thành cái nhiệm vụ giáo dục cho tăng ni của cái trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh đã là thấy là vui vẻ và hạnh phúc lắm rồi. Cho nên bữa nay là tôi xin bật cái mí đó. Vì vậy cho nên là cái việc làm mà tôi làm ra đó rất là gần như là nó đúng cái thời điểm mà mình mà cái là mình ước mơ là băng bây giờ từ đây cho tới một năm nữa là còn thêm nữa chứ không phải vậy. Còn thêm nữa, thêm tài liệu nữa. Mà nếu mà tôi tung ra mà tôi cho tất cả những học trò của tôi là ba khóa này đó là hơn cả chục ngàn người ha. Mà nếu học trò tôi mà nó bằng lòng nghe mà học hoài, nghe hoài thâm nhiễm cái đại thừa tư tưởng này thì tôi cho rằng là một kết quả rất là bằng lòng. Đó là điểm thứ tư. Nguyện vọng ước mơ mà không vọng tưởng. Cái điểm thứ năm á là lặp lại cái lời hồi nãy để xác định đó bà. Nghĩ trọn tháng 8. Học lại vào ngày 7 tháng 9. Học lại. Tức là nghỉ có 3 tuần thôi. Đại để là nghỉ 3 tuần. Xác định lại. Bắt đầu tuần tới là nghỉ 3 tuần thôi. Ngày mấy đó ha, các vị nhớ giùm á. 31 tháng 8 phải không? Nghỉ trọn tháng, nghỉ trọn tháng 8 nha. Rồi trúng nhầm ngày mà. Ngày 1 hay ngày 2 giờ tháng 9 đó, cứ vậy đi nha. Coi như là nghỉ hết tháng 8 dương lịch. Là mình học lại ngày đó phải không? Đó, 31 tháng 8 dương lịch học lại phải không? Rồi vậy đi ha. Các vị về coi lại cho nó kỹ, đợi để là nghỉ 3 cái chủ nhật vậy thôi. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu học cái đoạn kinh vô cùng sâu sắc đây nha. Tiếp tục cái đoạn trước là nhà vua. Đức Phật nói rằng này đại vương, tức là Phật kêu vua A Xà Thế, tất cả pháp tánh tướng của nó đều vô thường, không có quyết định. Sao nhà vua lại nói quyết định sẽ đọa địa ngục A Tỳ? Cái câu đó là cái câu phải học cho thật kỹ đấy. Tất cả pháp nói về tánh của nó cũng là vô thường, là không có thật. nói về tướng của nó cũng là vô ngã, không hề có một cái gì chân thật. Cho nên tính của các pháp cũng như tướng của các pháp đều là vô ngã vô thường, không có chân thật. Chỗ này đây nè, cái chỗ này tôi nhắc các Phật tử là để ý là chính cái chỗ này. Cho nên nếu mà người nào tu thiền á thì phải đặt một cái đối tượng để mà mình tư duy, mình quán chiếu. Chứ còn thiền mà người ta dạy mà ngồi mà để cái đầu trống không á là không có trúng vậy đâu nha. Để cái đầu trống không là không có được. Bởi vì cái con người của mình đây là năm quẩn, hợp lại là hoàn toàn là phải đủ năm quẩn. Sắc quẩn là thuộc về phần vật chất trong cái cơ thể, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, bốn cái quẩn đó không có thể tách rời mà bỏ cái quẩn nào ra được hết. Tâm dương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ân hành, bốn cái thức pháp đó cộng lại thành ra ngũ quẩn. Đủ ngũ quẩn thì nó mới đủ điều kiện để thành ra một con người, một động vật cao cấp như là con người của chúng ta. Thế thì tại sao mình tu thiền mà mình đòi bỏ đi bốn quẩn, mà mình đòi á giữ là một cái quẩn là sắc quẩn thôi, là còn ngồi đó, ngồi 3 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng thi nhau mà ngồi, ngồi để giữ gìn cái sắc quẩn gọi là tu thiền. Còn như thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, bốn cái quẩn nợ mình bỏ thì để mình ngồi thiền để mình lấy cái gì mà làm sao tách rời ra cho được chứ. Cho nên hôm qua có Phật tử bên Mỹ gọi về, nó mấy lúc nay học cả 10 năm rồi, ngồi thiền mỗi ngày 3 tiếng, một lần 3 tiếng mà có thể hai lần ba lần vậy mà tu không đem lại cái kết quả như ý muốn mà rất là khổ sở. Lý do là vì các vị ta dạy ngồi thiền là để cái đầu hoàn toàn trống rỗng, mà cái vị Phật tử này nói rằng là con để cái đầu trống rỗng là không bao giờ nó trống rỗng được. Do vậy cho nên là tu thiền thấy nó cứ nó đau khổ hoài, nó dẫn dơ, nó thờ thẫn hoài, làm sao được. Thầy thì giải như vậy mà giờ trò làm không được, vậy thì làm tới chừng nào mới được cái gì đây? Cho nên đau khổ ghê gớm lắm. Cho tới hơn 10 năm tu tập, để cái đầu trống rỗng không thể thành tựu và không được cái gì. Tới chừng nghe những cái băng của tôi, mà trong đó có cái đoạn của Chứng Đạo Ca mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng: thùy vô niệm, thùy vô sanh, dục thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, mộc nhân dấn cầu Phật, thi công tảo vãng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Không bao giờ được. Ai là thường mơ ước vô sanh? Vô sanh cũng không bao giờ được. Vô niệm vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng hão huyền, rất oan uổng, tự mình muốn quá đá một kiếp người tràn đầy trí tuệ và linh động. Rất oan uổng quá đá một kiếp người tràn đầy linh động, không được cái gì hết. Bằng chứng thử trắc nghiệm, để trắc nghiệm xin hỏi cái ông robot, cái ông tượng đá, ông tượng đồng, ông tượng gỗ và tất cả những cái tượng người ta tạo ở trên thế gian này, để trắc nghiệm xin hỏi những bức tượng đó và những cái ông robot, những cái người máy, những cái người mà là các cái tiệm may á, tiệm may nào cũng có mấy cô, cũng có mấy cậu ăn mặc hàm hình dung mài râu nhẵn nhụi, áo quần bánh bao đẹp vô song, hỏi cho chừng nào chỉ có gia đình, chừng nào chỉ có con, chừng nào anh làm nên sự nghiệp, thử hỏi coi họ có trả lời được không? Không bao giờ có. Vì sao vậy? Vì họ là người vô niệm và vô vô tri vô giác. Cho nên cái ông robot người máy và những cái hình đó không bao giờ hỏi chừng nào bao năm tháng nữa ông thành Phật. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi đó. Anh không có ngày nào anh thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thanh Văn, thành trời, thành người được đâu. Thành người còn không được, anh làm sao anh thành hiền thánh? Thử trách nhiệm xin hỏi những ông Boro, ông Robo, những người máy đó, người nợm đó, quả Bồ Đề bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi tức trả lời, ai đủ sức can đảm chờ ông giải đáp. Ông là cái thứ robot, cái người máy, cái thứ tượng đất, tượng đồng, tượng đá, tượng theo, thì làm sao mà anh trả lời cho được chứ. Cho nên là cái tu hành mà đòi để cái tâm cho thật là thanh tịnh, có nghĩa là trong năm quẩn anh muốn chỉ cần một quẩn là sắc quẩn, còn bốn quẩn nữa anh đòi bỏ nó đi, anh không cho nó hoạt động. Mà anh đã bỏ bốn quẩn thì thử hỏi anh không còn là con người được, chứ đừng có nói chi mà anh đòi thành cái gì. Cho nên một cái thứ thiền sai lầm vô phương cứu chữa là cái thứ thiền là để cái tâm cho thanh tịnh, đừng nghĩ gì hết, không được đâu. Đó là tôi nói ngũ quẩn nha. Bây giờ tôi nói thất đại. Con người của các vị, của chúng ta nói chung, đều là do địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức, thức đại. Vậy mà khi ngồi thiền thì anh chỉ cần giữ lại địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, còn kiến đại và thức đại, mà chủ yếu là thức đại, anh còn tách nó ra anh bỏ. Anh làm sao anh bỏ được nó? Anh diệt đi, anh bỏ được, anh diệt cái tưởng đó, anh gọi là anh bỏ nó được á hả? Không đâu. Đức Phật cho biết rằng Quốc Đầu Lam Phất là cái ông mà tu thiền định cao nhất ở trong tứ thiền, là phi tưởng, phi tưởng xứ đó. Mà Đức Phật nói anh tu như vậy, ông tu như vậy là sai rồi, không bao giờ anh diệt được cái phi tưởng, phi tưởng xứ, cái niệm di tế nhỏ nhất anh cũng không bao giờ diệt được. Vì vậy cho nên anh tu sai lầm rồi đây, ông sẽ lấy hậu quả ghê gốc. Là rõ ràng sau đó Quốc Đầu Lam Phất trở lại làm một con chồn có cánh đấy. Nghĩa là cái định không thành công. Cho nên vấn đề tu hành thiền định không có nghĩa là phải dứt bật tư tưởng để cho mình trở thành tượng gỗ, tượng đá, tượng robot. Vậy thì phải làm sao? Tôi mới nói cho vị Phật tử đó rằng tu hành chúng ta phải có đối tượng. Gọi là tu thiền phải có đối tượng dứt khoát thôi. Phải có đề tài, phải có đối tượng tư duy. Tôi nói thường nói cho Phật tử đấy. Một là anh nhìn ra cái cổng chùa, anh phải lấy cái đề tài đó, không vô tướng vô nguyện, không vô tướng vô tác, là tôi dùng ý nói một kiểu của tôi, để tôi nói vô tác là chân lý vô ngã, mà không là chân lý không, mà vô tướng này là tôi muốn nói chân lý vô thường. Chứ còn các vị học kinh, các vị có thể thấy là không vô tướng và vô nguyện. Vô nguyện là tại sao? Là vì trên đời này không có cái gì để cho các vị mong muốn đâu, kể cả cái Bồ Đề, cái Niết Bàn cũng không có, cũng không phải là cái đối tượng để cho các vị mong muốn đâu nha. Cho nên nhìn cái cửa tam quan không vô tướng vô nguyện là một đề tài. Rồi cái đề tài nữa để thành A-la-hán là cái nhóm thứ nhất, ta gọi là tứ niệm xứ. Anh phải lấy cái đề tài, cái đối tượng là thân. Anh phải thường tư duy quán chiếu, anh thấy nó bất tịnh, anh phải thường quở trách nó. Phải thường quở trách nha. Ai mà không quở trách cái thân mình đó, mà cưng chiều nó lắm đó, thì đừng có hỏi đạo với tôi mất công. Tôi khỏi có nói, tôi biết rằng không có tu hành được, cho nên không có gì để nói nhiều. Mà cái người mà học đạo được á là phải biết quở trách cái thân. Mà trong tứ niệm xứ quán ta gọi là quán thân bất tịnh. Anh đang ăn cơm mà nó nghẹn, nó tức ngực, thì anh đừng có sợ, đừng có sợ lo chạy thuốc vậy đó. Mày không muốn sống nữa hả? Tao ăn cho mày mà mày không muốn nuốt hả? Mày cứ mày ngã ra cho tao. Ngu vậy đó. Tao kêu bằng quở tới cái thân là vậy đó. Ăn rồi nó không đi á. Hả? Nó bón vô cùng bón. Ờ, mà mình rảnh quá đó thì nó căng thần kinh lên là gọi là tăng xong, nó đứt mạch máu, chết trong cầu tiêu. Là tại vì nó bón quá, mình rặn quá. À, thế là nó, ủa tao nuôi chiều mày cỡ vậy mà bây giờ tao ăn mày cho mày đá trên rồi, bây giờ dưới mày cũng hành tao nữa sao mày? Thấy không? Cho nên lúc bây giờ lấy cái thứ thuốc bơm, bơm đại nó vô chút. Còn mày sau đó 15 phút mày đi được thì tao cũng nói ừ vậy là được. Còn mày không được hả? Chết thử cho tao coi. Không có chuyện gì quan trọng nha mày. Tôi nói đó là nói với thân đấy. Quán thân bất tịnh không bao giờ sợ. Đây là ý chí của người tu tập, người ta gọi là phải quở trách. Quở trách về thân, quở trách về khẩu. Khẩu mà mình nói tạp nhạp, mình nói bậy bạ, mình nói lung tung, mình nói đau khổ cho mình, cho người đó, phải quở trách nó. Tạo quá trên cái miệng, để một là mày ăn, hai là để mày nói. Mà bây giờ mày ăn mày nói không xong thì mình phải quở trách nó. Gọi đó là người có chánh niệm. Nói những cái điều mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người, đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả. Cái miệng nói như vậy không đáng nói. Phải biết quở trách cái miệng, bỏ bớt cái nói, cái nói tạp nhạp, cái nói lăng xăng. Cái đó ta gọi là điều cử về khẩu, điều cử về thân, điều cử về khẩu, điều cử về vậy. Phải có tư duy, có quán chiếu để thấy những cái phần nào là thiện thì ta phát triển nó. Tứ chánh cần là những việc thiện ta phát triển, ý niệm về ác ta ngăn chặn. Việc ác đã sinh ngăn chặn, việc ác chưa sinh là dứt. Việc ác đã sinh dứt trừ, việc ác chưa sinh ngăn chặn. Việc thiện đã sinh phát triển, việc thiện chưa sinh kích khởi. Đó là tu tứ chánh cần. Như vậy thì tứ niệm xứ, tứ chánh cần ha, đó là cái đối tượng tư duy để tu thiền đó chứ. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ. Thọ là khổ đó nha. Thọ cả hàng ngàn tỷ, cho nên mới tử hình. Chứ nếu mà thọ mà mỗi tháng 3 triệu như chúng ta đi làm công nhân ăn thì làm sao có tử hình được, đúng không? Thọ mà thọ tới hàng ngàn tỷ, 3 ngàn tỷ, cho nên nó mới tử hình. Thế thì chẳng phải là quá thọ là khổ đó sao? Còn tổng thống Hàn Quốc, hai thằng tổng thống ra lệnh bắt, tôi không biết việc đó, nó hối lộ, nó tham nhũng, bắt đó, thọ là khổ đó chứ. Còn tổng thống là thọ một cái ngon lành rồi, mà sau đó tham nhũng rồi, tổng thống chính cha mình ra lệnh bắt con. Đấy, con tiếc con, tổng thống sau đây chúng ta hiện giờ đang khổ, mà tiền bạc hưởng mấy mươi năm trong địa vị quốc vương thái tử, thế thì quán thọ thì khổ đấy chứ, phải biết vậy chứ. Quán tâm vô thường, quán vạn pháp vô ngã. Tâm của chúng ta, tâm của chúng ta là nó vô thường lắm. Cho nên cái số tự tăng tôi nói là thân lá giống cùng niên hợp, bôn tổ du phong tận tâm trục thế ba cánh nhật trầm luân du nghiệp chướng mũi thiên chơn như tùy quyển giọng xả thật tế như nhận không qua nải hốt giác như hốt mê cánh tự triền như tự phượt. Ta chợt tỉnh chợt mê chợt giác rồi chợt vô minh đấy. Ta phải biết quở tất cái hốt giác hốt mê đấy. Chỉ quả trách là vậy đó, nghĩa là tự mình thấy cái đó là nó là nguyên nhân của đau khổ, của phiền não cho mình, cho người, là phải ngăn chặn nó. Thấy nó ý nghĩ lời mình là người nên phát triển, thành ra tu hành có đối tượng chứ, để ngồi không sao cho được. Cho nên bao nhiêu người đã báo cáo với tôi về cái việc ngồi không đó, người ta ngồi không được, người ta nói người ta ngồi không có được, không thành công. cái bà Phật tử này báo cáo rằng là từ khi mà nghe cái hệ thống tư tưởng nguồn băng thiền định của tôi giảng trong chứng đạo ca, trong các kinh điển, trong các kinh điển mà Như Lai Viên Giác đó, ha, Samatha, Tama, Bát Đề và Thiền Na đó, và thứ nhất là thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác như huyễn tam ma đề đờn chỉ siêu vô học. Quán như huyễn tam ma đề là vua của các pháp huyễn, các pháp quán. Muốn đập vỡ cái quả ta bà này là chỉ có tu như huyễn tam ma đề mới đập vỡ được tam giới. Bữa hổm mình học rồi đấy, đập vỡ tam giới có dục, có sắc, có vô sắc, tức là có ta bà, phải dùng như huyễn tam ma đề mới đập vỡ nó thôi. Còn không có quán được cái đó là không có đập vỡ được. Cho nên tu hành phải có đối tượng quán. Nhưng mà cái đối tượng mà như tôi nói hôm nọ, có một ông mà bên Canada mà có lẽ là ông thị hiện đấy, ông nói, ông gợi ý để cho tôi giảng ra đấy. Quán mà đối tượng không khéo, mà quán cái tượng Quan Âm mà tôi nói đẹp là nó có ba vòng đó mà. Ở đó nó sanh ra đam nhiễm là không được đó nha. Ái tượng đấy. Mà khi mà nhìn vào tượng thì mới nhớ câu rằng là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thủy nhân hàng tà đạo bất trang kiến như lai, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng mới tức kiến như lai. Phàm có tướng là đều hư vọng hết. Mà phải thấy được cái tính chất như huyễn tam ma đề, cái tính chất vô thường vô ngã của nó, người đó mới thấy được Phật. Cho nên mình nhìn tượng, mình quán tượng thì mình sinh ra ái tượng, là một sự sai lầm lớn lao lắm đó. Cho nên đối tượng, mà đối tượng phải đối tượng nào, đối tượng nào là nó phù hợp với chánh niệm, mà đối tượng nào nó lại là vọng tưởng và vô minh. Do vậy cho nên mình phải biết khiển trách thân, khiển trách khẩu, khiển trách ý. Mà muốn khiển trách đúng hay sai là phải học chánh pháp, phải nghe chánh pháp, phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp và phải tập sống theo chánh pháp, thì mình mới có cái chuẩn, có cái tiêu chuẩn để mình quở trách thân khẩu và ý của mình đấy. Cho nên là gọi là thiền là phải có đối tượng, chứ còn ngồi không có được. Còn đối tượng mà tưởng tượng xuất hồn cũng không được. Bởi vì nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ân quán phóng giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm hết. Do vậy cho nên là tâm của ta, ta phải học thế nào là lý pháp giới để ta theo, thế nào là sự pháp giới, rồi lý sự pháp giới, rồi sự pháp giới, cho tới khi nào mà lý sự vô ngại pháp giới, rồi sự vô ngại pháp giới. Học bốn cái pháp giới đó thì chúng ta tu hành đó mới vững đấy. Cho nên là chịu khó học, chịu khó tư duy. Thế thì cái vấn đề thiền định là đại chúng để ý như vậy, không thể bỏ cái đầu óc trống không mà được, mà phải tu học là giới định tuệ, mà giới và định không bao giờ thành được ông Phật đâu. Cho nên lục ba la mật á, bố thí thì giới như nhục tinh tấn thiền định không bao giờ thành Phật được, mà phải tu cái độ thứ sáu là bát nhã ba la mật mới thành Phật được. Ba đời mười phương chư Phật đều vậy hết. Vì vậy cho nên bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định, người ta gọi nó là tu phước thôi. Tu phước kia là nó chặn đứng, nó dừng lại trước cái hố sâu của tội lỗi mà chưa nhảy qua được cái hố sâu. Mà muốn nhảy qua cái hố sâu tội lỗi đó được á là phải tu bát nhã ba la mật. À, tu bát nhã ba la mật phải tu trí tuệ, mà trí tuệ thì mới nhận thức được chân lý. Mà trí tuệ thì luôn luôn là phải thường tư duy, phải thường quán chiếu, phải thường nhận thức chân lý của vũ trụ, chứ không thể ngồi không gật gù gật gưỡng ngã tới ngã lui mà không bao giờ ngưng được cái ý tưởng ở bên trong đầu. Cho nên cái lối mà thiền mà ngồi gật gù gật gưỡng mà không có đối tượng đó là chưa có biết tu đấy, không có trí tuệ là không có được. Muốn cho mình quá thành cái hình nộm, cái hình robot, cái tượng đồng, tượng cốt, tượng vẽ, tượng đúc ha, tượng xi măng, không bao giờ được. Để cái chỗ đó, hôm qua cái bà Phật tử nói rằng là từ khi mà nghe mà quán có đối tượng đó, bà thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà một thời gian dài vì chưa quen, chưa gọi là đệ tử của thầy cho nên không dám hỏi. Hôm qua mới là kiểu mà cương quyết mới gọi về báo cho tôi mấy điểm thành công tu tập rất là an lành và rất là mừng rỡ để báo cáo và nói lên cái sự mà khắc khoải lo âu đau khổ của mình cả hàng chục năm rồi không được cái gì hết, không được cái gì hết mà ngồi riết rồi bây giờ lớn tuổi rồi, hơn 50 rồi, cái chân nó thấp khớp rồi ngồi không có nổi nữa. Mà cứ mỗi ngày mà ngồi không vậy đó mà không cho nó niệm cái gì hết để cho gọi là cho nó thanh tịnh đó mà. Bà nói rằng bà làm bao nhiêu năm rồi không hề có thanh tịnh được gì hết. Cái thanh tịnh của đạo Phật á là cái thanh tịnh đó kiểu cái bằng đản tử vô tâm ư vạn vật, hà phòng gian vật thường bí nhiễu, ngộ tinh ngộ sắc với thịnh thượng tài, hoa kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết. Cái thanh tịnh của đạo Phật là tức là lục căn vẫn để nguyên đó, lục trần sắc thanh danh vị xúc pháp vẫn cứ để nguyên đó, đừng cần phải bứng bỏ ban ủi tiêu diệt nó gì hết. Nhưng mà vấn đề là mình phải làm chủ lục căn của mình, mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với hương vị xúc pháp vân vân ha, tự mình làm chủ thôi. Mà làm chủ nó quen rồi, tôi nói thí dụ thôi nha, chứ còn các vị thì không phải ai cũng làm dễ dàng. Tôi nói thí dụ như tôi mà bây giờ mà các vị bắt tôi coi tivi rồi tôi coi không có nổi, bắt tôi nghe ca tôi nghe không nổi nha. Thành ra là cái thanh đối với tôi á, bây giờ nó coi như là cây mà trồng trên đá, nó không có bén rễ nữa. Còn á, sắc đẹp, từ sắc đẹp từ hình thức của một con người cũng như là cả cái nhà lầu đẹp đẽ nguy nga quý tộc ha. Thiệt tình mà nói các vị cũng không hiểu được tôi nói thành ra giống như là mình khoe khoang nữa. Tự thấy cái nhà mà sang trọng mà đẹp đẽ, cái tự nhiên nó hồn nó quảng lên nè. Tự nó thấy nó sợ cực quá, không thể chịu nổi nữa. À, cho nên các vị nào mà có cái nhà đẹp là các vị biết là cực lắm. Mình ăn mình ở thì không có bao nhiêu, mà trang trí nội thất làm cho thiệt đẹp, rồi mỗi ngày mà lao cho nó bóng như gương vậy á. Mà mướn mấy cái đứa nhỏ mà nó lao mà không sạch thì nội cái mắng chửi đó là cái đầu mình cũng nát hết à. Nội cái mắng nhất đó thôi à, chứ không phải mình làm mà cái đầu mình nát hết à, thì còn vui chỗ nào nữa được. Cho nên là khi mà các vị mà tập huấn luyện được lục căn các vị rồi là có thể là ngộ thanh ngộ sắc như là lục căn mà dính lục trần đó ha, như là cây trồng trên đá nó không có bén rễ được. Đức Phật thành tựu vô thượng bồ đề vô thượng niết bàn là do lục căn và lục trần Đức Phật tự làm chủ rồi nó không dính mắc với nhau, chứ không phải là dẹp hết bỏ sắc thanh hương vị xúc pháp, nghiền cho nó thành bụi rồi thổi cái phịch cho nó bay đi. Có nó bay đi đâu, vật chất không bao giờ mất, cho nên không có thổi cái phịch để cho nó bay đi đâu được. Rồi còn lục căn của mình về không cần phải lấy cây lấy dùi mà đâm cho nó đuôi nó điếc nó câm nó ngọng gì hết. Vấn đề là anh thấy mà anh thấy cái gì, anh nghĩ cái gì, anh nói là nói cái gì. Tu tập thiền định là cái chỗ đó. Mình có chánh niệm, mình nhận thức được thế nào là từ bi xả, thế nào là sát đạo dâm vọng, thì mình giữ gìn cái lục căn lục trần mình giống như cái người bảo vệ gác cửa vậy. người bảo vệ cho tổng thống mà gác cửa dinh tổng thống. Người lạ tới không cho vô cửa, người quen tới trong cái phủ tổng thống thì mới cho nó vô cửa. Do lục căn và lục trần Đức Phật tự làm chủ rồi, nó không dính mắc với nhau, chứ không phải là dẹp hết bỏ sắc thanh hương vị xuất pháp, nghiền cho nó thành bụi rồi thổi cái phịch cho nó bay đi. Không có, nó bay đi đâu? Vật chất không bao giờ mất, cho nên không có thổi cái phịch để cho nó bay đi đâu được hết. Rồi còn lục căn của mình về, không cần phải lấy cây lấy dùi mà đâm cho nó đuôi nó điếc, nó câm nó ngọng gì hết. Vấn đề là anh thấy mà anh thấy cái gì, anh nghĩ cái gì, anh nói là nói cái gì. Tu tập thiền định là cái chỗ đó. Mình có chánh niệm, mình nhận thức được thế nào là từ bi hỷ xả, thế nào là sát đạo dâm vọng, thì mình giữ gìn cái lục căn lục trần mình giống như cái người bảo vệ gác cửa vậy. Người bảo vệ cho tổng thống mà gác cửa dinh tổng thống. Người lạ tới không cho vô cửa, người quen tới trong cái phủ tổng thống thì mới cho nó vô cửa. Cái người tu hành có chánh niệm, việc nào mà không phù hợp với cái lợi ích của giải thoát giác ngộ là tách bỏ nó ra. Cái nào nó phụng sự cho giải thoát giác ngộ cho vào thâu nạp vào. Tu hành là vậy. Cái chánh niệm là nó giống như cái người gác cửa bảo vệ dinh tổng thống vậy. Người nào có chánh niệm là giống như người có bảo vệ giỏi vậy. Ta biết thế nào là địch, thế nào là phe ta. Đây này, cái câu này thật sự là các pháp đều không có tánh, không có tướng đâu nha. Vì vậy mà chứng thật tướng vô nhân, vô nhân pháp mới là sát na diệt khước. Tùy nghiệp đây là quyền giác thiền sư, người ta thuộc cái kinh này người ta mới viết ra cái đó. Chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng là đồng với cái nghĩa dạng pháp dai, dai không. Mà dạng pháp đây là kể cả mặt trăng, cả mặt trời, cả quả địa, địa cầu gọi là một hành tinh hệ cũng thuộc về dạng pháp đó. Cũng phải thấy cho được cái tính chất dai, dai không đó nha. Mà cả mặt trăng mặt trời một hành tinh hệ như vậy mà thấy dai không, thì cái nghĩa thời quá khứ không có, đời hiện tại không có, đời vị lai cũng không có, đúng không? Gọi là đông không có, tây nam bắc không có. Vì sao vậy? Vì không có cái giống bóng mặt trời để làm cái điểm gọi là đông ha, cũng không có cái phía mặt trời lặn để gọi cái điểm đó gọi là tây ha. Cho nên là chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng là nó đồng nghĩa với vạn pháp giải, giải không. Thế thì cái tướng pháp tướng nhân mà còn chẳng có gì, thì cái gọi là tùy nghiệp là từ đâu mà nó hiện hữu, nó tồn tại hết sức là sâu sắc đó. Học cái đó là học kinh Quan Nghiêm và học kinh Đại Niết Bàn, phải đi sâu vào chỗ đó. Cho nên một niệm mà nó thông đồng cả mười phương thế giới, cả ba đời, cả mười phương ba đời đấy. Cho nên học cái này nè, cái đoạn này là sâu vô cùng vô tận nha, phải học cái đó. Tôi nói một cái thí dụ nữa để cho các vị tu nè. Ai là người quýnh bài cờ bạc? Bây giờ tôi lấy cái bộ bài cào. Bộ bài cào là nó có bốn nước thôi. Từ nút cơ, bốn nước là cơ, rô, chuồng, bít. Mà cơ là từ nút 1 gọi là thành ách, nút 2 cho tới nút 10 là tấm 10 cơ. Rồi kế đó là thành bồi cơ. Rồi kế đó nữa là đầm cơ và già cơ. Rô cũng vậy, từ rô 1 cho tới rô 10. Rồi bồi rô, rồi đầm rô, rồi già rô. Chuồng bích cũng vậy. Có thể là nó 52 lá. Mà người ta đánh nhiều kiểu đánh bài lắm bởi cái bộ bài đó. Mà bây giờ tôi nói cho nó đơn giản là chỉ hai thứ thôi. À, ngồi cứ nói và cơ và rô và bích và chuồng, bốn ông dụm lại xuống xuồng đi lãnh ruộng giao. Và cơ mới hỏi làm sao, và bích mới nói làm vậy. Bây giờ giật cuốc và phát và cấy và cài một đêm thôi. Rồi và chuồng nó hỏi chứ tại sao làm vậy, mệt quá vậy. Nói trời không làm vậy nợ nó đòi sao chịu nổi, cho nó phải làm nhanh vậy để mà giao người ta, đang lấy tiền đi đánh nữa chứ. Đấy, rồi ôm cái lá bài đó mà đau khổ, rồi cứ ngồi đó mà nói, cứ tụng cái đó hoài mà đau khổ gì lá bài. Rồi lật qua lật lại đó, cái tê sáu lá cầm chừng, bài cào ba lá bán quần đỡ con. Cứ nói vậy là mày là nguyên nhân của đau khổ. Đánh cái tê sáu lá cầm chừng cũng bán quần đỡ con, mà bài cào mà đánh ba lá mà thua mau hơn nữa cũng bán quần đỡ con. Cho nên giờ tao thấy cái lá bài này là tao thấy mày là nguyên nhân đau khổ, cho nên là tao ngồi đấy tao nghĩ mày bây giờ đừng có đánh bài nữa, đừng đánh bài cào nữa, đừng đánh cái tê nữa. Ngồi mà nói như vậy, nói như vậy đó là cái lối mà dạy thiền, mà cái bằng là bỏ giọng, là gặp giọng là bỏ giọng. Cái lối thiền gặp giọng bỏ giọng là phải vậy đó. Ngồi đó cứ nghiệm và cơ và rô và bích và chuồng, ba cái thằng già này mà nó làm cho tao phải xuống xuồng đi lãnh ruộng giao đây. Thằng già cơ hỏi làm sao, thằng già bích nó nói giờ cuốc phát giờ cấy giờ cài một đêm, ba cái thằng già này làm tao đau khổ cho nên tao phải bỏ mày. Còn cái này cái tê sáu lá cầm chừng và bài cào ba lá bộ quần không hay, bán quần đỡ con ha? Mày mà làm cho tao bán quần đỡ con cho nên tao không chơi mày nữa. Bây giờ là biết giọng bỏ giọng là vậy đó. Nhưng mà tu như vậy là tầm thường lắm, mệt lắm. Tôi dạy cho các vị một pháp tu, một pháp tu không cần nói nhiều chuyện. Học cái bài này: Đỗ bác phàm nhân bác nghệ khả tùy thân, đỗ bác môn trung mạc khứ thân, năng sử anh hùng di hạ tiện, kỹ nhân phú quý kỹ nhân bằng. Có nghĩa là phàm người ta ở trên đời này là nên học nhiều nghề để mà tùy thân, để mà hộ thân. Mỗi người nên học nhiều nghề. Còn tuyệt đối tất cả những cái gì mà thuộc về cờ bạc là không có nên bén mảng tới. Những cái chốn cờ bạc, trong đó có tài xỉu, rồi có đuôi ngựa, rồi có cá độ đá gà, rồi cá độ đá banh nè, và mua giấy là biên đề nè, và cách tê bài cào nè, rồi tứ sắc bài quắc là xó ỏ phé cu ri khìa sệt nè. Tất cả những cái gì cái đó thuộc về bên cái lãnh vực cờ bạc đều là có thể bán quần đỡ con hết. Do vậy cho nên là cái thuộc về cái lãnh vực cờ bạc là đừng có bén mảng, đừng có đi gần. Bởi vì cờ bạc là bác thần bần, nó khiến cho kẻ anh hùng trở thành người hạ tiện. Bao nhiêu người giàu sang, bao nhiêu người sụp đổ sự nghiệp rồi. Anh không tin, bất tính đảng kháng hương, đảng nội nhãn tiền suy bại kỹ đa nhân. Anh không tin là nói của tôi, anh đã nhìn trong làng sớm đó, bao nhiêu người tán gia bại sản, bao nhiêu người bán quần đỡ con là tại vì cờ bạc đấy. Anh hãy nhìn mà coi. Thế là bây giờ là nghĩa là ta nói một câu, một là tôi nói là cờ bạc là bác thằng bần, nói một câu cờ bạc là bác thằng bần, cho nên là không bao giờ bén mảng tới. Năng sử anh hùng chi hạ tiện, bao nhiêu đó thôi, học mấy câu đó thôi thì khỏi có ngồi mà nhìn từ cái mặt của thằng già cơ, thằng già rô, thằng già bích, thằng già chuồng, khỏi nhìn cái kiểu của đánh bài bằng bài cào, bằng bằng phé, bằng cách tê gì hết. Cho nên cái lối mà cũng đồng thời là tu, đồng thời là tư duy quán chiếu, mà quán chiếu từ và cơ và rơ và bích và chuồng vân vân, quán chiếu từ cái câu mà cách tê sáu lá cầm chân bà cào ba lá bán quần đỡ con, là cái lối ta gọi là cũng là quán đấy, nhưng mà theo giáo lý đại thừa tiểu thừa ta gọi là phân tích quán, quán chi ly. Còn đại thừa người ta nói giảng pháp dài không duyên sanh như như quyển là thành tựu ma tâm ma đề rồi đấy. Cho nên cái thiền mà tôi muốn nói với đại chúng là các vị phải chọn cái thiền quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường cũng là pháp tu đấy, nhưng mà pháp tu của tiểu, của tiểu thừa đó nha. À rồi các vị phải ngồi mà các vị tập pháp tinh tấn hỷ kinh an niệm định xả, các vị đó cũng là pháp tu mà pháp tu của tiểu thừa đấy. Còn trong cái mà tư duy quán chiếu mà vua của các pháp là như quyển tâm ma đề đơn chỉ siêu vô học, các vị thường bồi dưỡng trong tâm trí của các vị tất cả hiện tượng vạn pháp đều là pháp hữu, hữu vi, mà pháp hữu vi tức là duyên, duyên sanh, mà duyên sanh thì nó là như quyển, như quá, như mộng, như bào, như ánh, như lộ, diệt như diệt như điện. À do vậy cho nên là người nào mà thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác, đây là kim cang vương, là cái giác ngộ này là quý báu nhất, đây là như quyển tâm ma đề đơn chỉ siêu vô học, khải bóng tay là vượt qua hàng vô học, tức là pháp như quyển tâm ma đề. Cho nên cái bà Phật tử bên Mỹ gọi về hôm qua đó, bà tâm đắc cái câu đó, tôi nghe tôi quý bà hết sức. Bà được đạt được cái như quyển tâm ma đề, khỏi cần nói cái thằng già rô và cơ và bích và chuồng ba ông nhụm lại xuống xuồng đi lãnh ruộng giao gì đó đó, tất cả cờ bạc đều không nên đi, không nên đi gần vậy thôi. Vì sao vậy? Vì năng sử anh hùng di hạ tiện, nó làm cho bao nhiêu người tán gia bại sản, thân bại danh liệt vì cờ bạc. Cho nên nói tới cờ bạc là không, không tham gia, không để bắt. Đấy, tôi như quyển tâm ma đề cũng như vậy. Thành ra tôi nghe mà giải tu thiền tôi có khi tôi sốt ruột ghê gớm lắm, mà đâu có nói được, không có cơ hội, đâu có nói được, không phải đệ tử mình làm sao nói được, không ai hỏi làm sao nói được. Cho nên tôi nói có những cái mà giải tu thiền mà giải cho tới ngày, cái ngày người ta chết mà ta không được gì hết đó. Để chi? Để mình làm thầy vĩnh viễn, và người ta làm đệ tử mình vĩnh viễn, bởi vì người ta có được cái gì đâu. Đâu có ngày mà hạ sang, đâu có ngày xuất sư, đâu có ngày xuống núi. Cứ dạy không có ra gì hết, làm sao dám xuống núi, làm sao dám xuất sư. Thiền mình không có cái chính đắc gì hết trời đó. Thiền lũng, thiền bể làm sao dám ra khơi. Cái này khó. Tôi nói không còn bao lâu nữa đâu. Tôi nói với các vị nãy đó, chương trình, lịch trình của tôi là hôm nay tôi bật mí gần như là chấm dứt rồi đấy. 18 tháng nữa thôi, cho nên không có cái gì mà còn e ngại mà không dám nói. Không có cái gọi là sợ bích lòng, cũng không có cái là sợ ai đó. Vì một cái lẽ gì? Không. Nói hết rồi. Cho nên cái câu đó đối với tôi bây giờ là tôi coi nó quý lắm, chứ không phải như các vị mua mấy ngàn bạc đem về đọc lần bỏ thấy sao mắc quá. 4-5 ngàn mắc quá. Chứ còn tôi là thiệt là cái câu vậy là tôi đọc tôi thấy không có tiền nào mà định nổi cái đó. tánh này đã dương tất cả pháp, tánh tướng của nó đều vô thường, không có quyết định. Nhất bàn cũng có cái tánh quyết định nữa, đừng nói cái thứ pháp hữu vi này làm sao có tánh quyết định. Nhất bàn cũng không có tánh quyết định. Tôi nói với đại chúng mà hôm nay Niết Bàn là do liễu nhân mà sanh, chứ không phải là tác nhân mà sanh. Tác nhân là các vị làm nó ra. Các vị không có lấy cái chất liệu gì mà các vị làm cho ra Niết Bàn được hết thảy. Cho nên Niết Bàn mà thành tựu là không do tác nhân, không do một đấng nào làm ra, cũng không do một chất liệu gì làm ra, vì nó không có tánh, nó không có cái tướng, vì nó là gì? Là tất cả các pháp đều không có tánh tướng, đều là pháp duyên sanh. Cho nên các vị khi nào được Niết Bàn là do liễu nhân mà sanh. Liễu nhân là sao? Là cái tánh của các vị là Niết Bàn rồi, nó nằm sẵn ở trong mọi người hết đó. À, ta gọi là chánh nhân phần tánh đó, là tánh của các vị là tánh Niết Bàn, tự tánh thanh tịnh Niết Bàn mọi người đều có hết. Bây giờ chỉ cần tạo cái điều kiện, ta gọi là liễu nhân thôi. Liễu nhân có nghĩa là các vị phải nhận thức cho được nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Từ cái chỗ đó mà các vị đi lần tới cái chỗ quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, quán bất bệnh, rồi quán thân bất bệnh, rồi quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, nhân ngoại vật và nhân tự thân đều thấy rõ cái tính tướng là bất tịnh, là vô thường, là khổ, là vô vô ngã rồi. Các vị không có đam mê, không có lưu luyến, không có tạo dựng, không có là ôn đồn đem về cho mình ha. Thế thì là các vị xa lìa được tham sân si mạng nghi. Từ cái chỗ mà không đam mê, không lưu luyến, không ôm đờm, không bảo thủ, các vị sẽ diệt trừ được cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Từ đó các vị xa lìa được hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Từ đó các vị viễn ly được phẫn hận phú não tật san cuốn xiểm hại kiêu dần dần. Thế là nguyên nhân đau khổ ở đâu có, ở đâu mà còn nữa chứ. Vậy thì tất cả những cái căn bản vô minh, cái chi bạc vô minh, cái phiền não trong tam giới các vị diệt hết rồi, thì tự nhiên là cái Niết Bàn của các vị, tự tánh Niết Bàn thanh tịnh vốn có của các vị tự nó hiện ra. Thế nó là liễu nhân chứ không phải là tác nhân, không phải là các vị lấy cái chất liệu nào mà làm ra Niết Bàn đó nha. Không bao giờ lấy cái gì làm ra Niết Bàn được hết, mà chỉ có giác ngộ, mà chỉ có đoạn trừ vô minh phiền não. Mà vô minh phiền não là không phải là cái của các vị có đâu nha. Cái đó nó giống như cái nước thải dơ quế của cái kinh Diệu Lộc đây nè. Cái nước kinh Diệu Lộc ngày nay mà không uống được, không tắm giặt được là tại vì mình thải cái chất thải dơ quế xuống, chứ không phải nước kinh Diệu Lộc là vậy đâu nha. Mà nước kinh Diệu Lộc là bản chất của nó, cách đây 60 năm múc lên là uống, đi làm ruộng, đi làm vườn mà là khát nước là bơm về mà uống. Chứ nước kinh Diệu Lộc không phải như ngày nay. Cho nên bây giờ ngày nào đó đất nước mình có tiền làm những cái nhà máy lọc nước, xử lý nước, lọc nước, thì nước kinh Diệu Lộc vẫn là nước quý. Mà nước kinh Diệu Lộc cái ngày mà nó trở thành nước quý là liễu nhân hay là tác nhân? Liễu nhân đó chứ. Chứ không phải lấy cái chất gì khác mà làm cho nó sạch, nó trong, nó ngọt đâu. Mà chẳng qua là bỏ cái chất dơ mà do mình làm cho nó dơ. À, phục cái đạo lý của đạo Phật vậy mà các vị không chịu học thì còn học cái gì đó. Học cái gì nữa, trộn nguyện cái gì nữa, lại lục cái gì nữa, gian sinh ai? Không bao giờ có gian sinh ai. Nam mô A Di Đà Phật. Giảng đạo Niết Bàn mà nói hồi làm giống như nó muốn nổi giận. Cho nên có người nói trời ơi ông thầy nào giảng cho nghe. nghe giống như cái lộn vậy. Chị ruột tôi nói trời ông thầy nào cũng giảng sao tôi nghe giống như ông sắp kỳ lộn vậy. Tôi cười tôi đâu có dám nói tôi đâu. Tôi giấu bặt luôn không dám nói tôi. À, có cô hôm qua mới gọi về nữa. Cô nói cô nghe thầy giảng hơi khang khang tiếng, cô hơi lo. Tôi nói thì cô lo thì tôi cảm ơn. Nhưng mà tôi á, thì tôi á, thì là nói mà nói nhỏ, nói mỏng mỉm mà nói du mì, nó không ra văn cô. Nó không ra ý, nó không ra văn. Thành ra nói tôi nói vậy đó nó mới là nó ra. Cái cổ nói rằng quen mất nết đi rồi sẽ vui thôi cũng tính trời biết sao. Trời, tôi nghe tôi phục ơi là phục. Ừ, lời vàng dân lãnh đi cao quá dần dần bớt chút nào được chăng vậy. Chứ rằng quen mất nết đi rồi mà. Chứ mất chức gì đây má vậy đây mà phải nói lớn chị. Mà không nói lớn nó không ra văn, nó không ra ý. Chịu thua thôi, phải nói lớn là rằng quen mất nết đi rồi. Cho nên ở đây nè, tôi có mấy ông giáo sư dạy nè, tôi thương ghê. Máy tốt vậy nè, mà ông giảng thế nè, y như tôi. Hồi xưa tôi ở Trà Vinh, có một ông đó cũng hơn 50 mà ông dạy cho học trò tôi đó. Ông cũng nói như tôi vậy. Thành tôi thương mấy người đó. Tại sao vậy? Tại vì họ dốc hết cái nhiệt tình, họ muốn lấy cái gì trong đầu họ, họ chẻ ra trong đầu người ta, họ cho cái người học trò. Cho nên họ không kể thân mạng họ. Người ta gọi là làm nghề giáo là cái nghề bán cháo phổi ha. Mà bán cháo phổi vậy thôi thì mình nấu ít ít thịt vậy cho nó còn chừa lại với. Ở đây cứ có nhiều đồ lòng mỡ đâu hết đâu. Bán luôn cháo phổi. Không sợ. Đấy. Thành ra là ở đây nè, hiện giờ có mấy ông giáo giảng nó đùng đùng ào ào vậy đó. Tôi nghe tôi cười và tôi thương lắm. Tôi nói là mấy ông này cũng rằng quen mất nết đi rồi. Không kể thân mạng mình, muốn truyền đạt cái gì cho người khác. Hôm qua cô có nói đàng hoàng vậy mà tôi nói tới đó là cô lại đọc cái câu đó lên. Tôi hết hồn luôn. Thiệt tình nói nhỏ nó không ra ý, chứ không phải là gì hết đó. Ngôn từ không trôi chảy, không ra ý. À, vua thưa rằng, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp không có tướng quyết định thì tội giết cha của tôi cũng không có tướng quyết định. Ông này ông ngộ rồi đấy. Bởi vì nếu có tội giết cha của tôi quyết định thì tất cả pháp hóa ra cũng quyết định sao? Cho nên tất cả pháp không có pháp nào có quyết định hết. Vì nó không có tướng quyết định cho nên Phật mới đã từng dạy rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển bào ảnh như lọ, diệt như điện, ưng tác như thị. Quán cho nếu có tướng quyết định thì Như Lai sao mà dám nói câu đó. Nếu có tướng quyết định thì Như Lai cũng đâu có dám dạy cái câu là phàm sở hữu tướng giai thị hư, vọng nhược kiến chư tướng, phi tướng mới tức kiến như Như Lai. Nếu các pháp có tướng quyết định thì Đức Phật đâu có dám dạy nhất nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên sắc tướng cho là Như Lai, người đó người nào dựa trên âm thanh thuyết pháp cho là Như Lai, người đó tu hành cái đạo tà, tu hành cái đạo tầm bậy, người đó không bao giờ gặp được Như Lai. Đấy. Vì các pháp không có tướng quyết định cho nên Như Lai mới dám nói như vậy và đem cái giáo pháp như vậy mà dạy cho chúng sanh trong mười phương thế giới. Chính từ cái chỗ đó mà mở cái gút mà cứu tử vua Sà Thế là do các pháp tánh tướng đều không có cái tướng quyết định. Đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu, hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Cho nên là cõi gọi là 3000 đại thiên thế giới còn không có tánh quyết định, không có tướng quyết định. Đấy, tuy nhiên nếu mà còn mộng lý thì minh minh hữu lục, hữu lục thú. Cho nên chúng ta còn nằm mộng đấy. Cho nên chúng ta mới thấy có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có người, có trời, có A-tu, A-tu-la đấy. Nằm mộng cho nên chúng ta thấy rắn cắn chúng ta sợ. Chúng ta thấy té sông chúng ta khổ. Chúng ta thấy giặt rượt chúng ta đau, sợ. Chúng ta thấy có người hãm hiếp, nguy hiếp, chém giết ta, ta khóc, ta la. Nhưng mà nếu giác hậu không không vô đại thiên, nếu mà tỉnh mộng ngay trong lúc đó thì cũng nằm trên cái giường đó, mà tất cả những cái khổ đau sợ hãi đó tự không còn nữa. Đấy là vậy đó, đạo Phật là vậy đó. Cho nên là nhiều vị nghe kinh giác ngộ rồi bắt đầu người ta nói như cái bà hôm qua vậy, là tự cởi mở, bà nói rằng thành tựu lắm, nhẹ nhàng lắm. Và kể như tôi bây giờ cũng vậy đó chứ. Nhưng mà tôi không thể nào tôi nói với các vị, và các vị cũng làm sao biết được của tôi cái gì. Chứ tôi có thành tựu dữ lắm chứ, tôi có chứng dữ lắm chứ, tôi có đắc dữ lắm chứ. Đắc mà không đắc cái gì hết, và gọi là đắc vậy thôi. Chứng mà không có chứng gì hết, mà gọi là chứng vậy thôi. Chứ còn thật sự ra thì có, trên bước đường tu của chúng ta ai cũng có thể có chứng và có đắc. Kể cả những người Phật tử tại gia, như tôi nói, thỉnh thoảng ở ngoại quốc gọi điện về báo cho tôi biết. Nhưng mà sự chứng đắc á, ông Xá Lợi Phất hỏi thiên nữ trong kinh Như Ba Cật, cô chứng gì, cô đắc cái gì mà cô thông minh như vậy, cô được biện tài như vậy. Thiên nữ nói chứng gì, tôi không chứng gì, tôi không đắc gì, cho nên tôi mới được biện tài như vậy. Ông kia nói tôi nghĩ rằng cô có chứng có đắc, chứ không chứng không đắc là cô không có biện tài như vậy. Cô nói có, ông muốn nói có thì tôi cũng có thể nói có với ông. Mà cái sự được của tôi đó, tôi được, tôi chứng được đó, nó giống như là sự giải thoát của những bậc kỳ cựu đa danh. Ông Sát Lợi Phất ngơ ngác, ông hỏi vậy chứ bậc kỳ cựu đa danh đó, cái sự mà giải thoát của bậc kỳ cựu đa danh là có, ông hiểu như thế nào? Ông kia ông nói sự giải thoát của bậc kỳ cựu đa danh này đâu có biết đó là sao đâu. À, thế thì là thiên nữ đó, cái chứng đắc của tôi cũng vậy, như là bậc kỳ cựu đa văn mà chứng được quả giải thoát vậy. Không có gì hết, mà sự thật là có mà không có gì hết. Không có gì hết mà không phải không có, vì gốm mà kinh gì mà cạc đấy. Giảng kiểu này hao kinh quá. Ủa, hao đĩa. Này đại vương, như là nhà vua nói, vua cha vô tội lại làm hại. Lại làm hại. Vì là cha. Về rốn nha. Cái gì là cha? Ấy chỉ là danh từ giả lập. Trên năm ấm, chúng sanh vọng tưởng gọi là cha. Ghê gớm. Đó là danh từ giả lập dựa trên năm ấm mà chúng sanh vọng tưởng gọi đó là cha. Chứ còn cái từ cha đó, cha mà không không phải là cha mà gọi là cha vậy thôi. Cái này á, những người mà không có học đạo Phật á, ta nghe ta cái này là ta chịu không có nổi rồi nha. Thập nhị nhập, thập nhị nhập tức là lục căn của ta và lục trần ở bên ngoài á. Thập bát giới, đó là lục căn, lục trần cộng với lục thức. Trong con người của chúng ta đủ 18 giới đây nè. Và ngoại cảnh bên ngoài cũng đủ 18 giới như vậy. Cũng có cái chất liệu của căn, chất liệu của trần, chất liệu của thức ở trong đó. Thập nhị nhập, thập bát giới, tìm trong đó cái gì là cha. Cái này tư duy thấy mới hay. Do vậy cho nên những người đạt đạo ở ngoài Hà Nội, tôi đọc cái tờ báo nè, mà mẹ đẻ ra 3-4 người con, nuôi lớn lên, giờ làm cán bộ, làm giàu có nhà lầu, có xe hơi, có sự nghiệp hết rồi, mà giờ bà còn ở cái nhà bán cỡ chừng về 300 cây nữa, cái nhà của bà ở chưa giờ đấy. Bây giờ mấy người con đòi về biểu bà phải bán, bán chia cho tụi tôi, cho bà già rồi bà để cái nhà này chi. Tôi nghe tôi nói, ủa vậy là mấy đứa con này ngộ đạo hết trơn rồi à? Có gì là mẹ đâu. Ừ, như vậy cho nên giờ bà phải bán nhà chia tụi tôi chứ. Bà không có gì là mẹ hết trơn. Trong thập là lục nhập, bà trong bà cái gì là mẹ. Rồi lục trần cũng có mẹ, thập bát lục thức cũng có mẹ ha. Bà chỉ là danh từ giả hợp, cho nên bà bán nhà trả lại cho tụi tôi. Trời ơi, tôi nghe cái này tôi cười quá, chừng quá đổi. Ừ, bà chỉ là một sát thủ thú ha. Bà chỉ là ngũ quẩn phù hư không khứ lai ha. Cho nên bây giờ cái nhà của bà già rồi mà bà còn cái nhà mấy trăm cây vậy để chi? Bán chia cho tụi tôi, cho để bà già rồi tụi tôi chi không đồng nó lâu thôi lắm. Bán ngay bây giờ. Chú cha ơi, học đạo mà cái kiểu đó là chết rồi. Cho nên cái này nghe phải khéo nha. Phải biết Như Lai nói thế nào là thế giới tất đàn, nào là vị nhân tất đàn, cái nào là đối trị tất đàn, lúc nào là nói đệ nhất nghĩa tất. Tất đàn á, chứ Như Lai nói đây là đệ nhất nghĩa tất đàn mà đem mà ứng dụng vô cái hạng thế giới tất đàn đó là chết đó nha. À, đối tượng nào mới đem nói giáo lý này? Nói giáo lý này là đối cái đối tượng là Đại Bồ Tát, chúng tâm Đại Thừa, đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa đây mới nói cái này. Chứ nói vậy là chết đấy. Người ta kiện Như Lai nghĩa là không đọc đơn từ hết nổi đâu á. Cho nên học câu đó là phải nhớ tứ tất đàn cho rõ. Mà đối tượng này là nói với đệ nhất nghĩa tất, đệ nhất nghĩa tất đàn. Nói với này là nói gọi là chân đế. Đây là người ta hướng ta đưa cái người đệ tử mình trở về với lý pháp giới, trở về với cái bản thể nhất chân bất nhị của sự vật hiện tượng. Còn cái mà mình gọi là cha là mẹ đó là có thiệt, nhưng mà đó là dựa trên thế giới hiện tượng, dựa trên thế giới duyên sanh, dựa trên thế giới hữu vi, thì vẫn phải có cha có mẹ đó nha. Coi chừng chỗ này không khéo lạc vô là chết đấy. Ở trên cái pháp giới hữu vi, trên pháp giới hiện tượng duyên sanh, thì vẫn là phải có cha, vẫn là phải có mẹ. À, cho nên đây hôm qua là tôi đọc cái chuyện sách Thái Thượng Lão Quân của Lão Tử đó. Rồi á, là cách đây là 40 năm, ông thầy giáo đó, ông ra cái đề mình luận văn cho tôi, cho ông Thanh Từ, cho Hòa Thượng Thiện Hoa là thầy của tôi học một lớp á, học Việt văn một lớp nha.
rước thầy về trường học mà hòa thượng thầy của tôi, mà tới trường học nhân dân là phải học chung. Cái ông thầy này nó ra cái đề nó cho mình làm luận đó. Khổng Tử là người làm loạn thiên hạ, các thầy hãy cho biết ý tứ của các thầy đối với nguồn tư tưởng đó. À, cho nên nội đây Việt Nam ta mà là chịu 1.000 năm đô hộ với Trung Quốc rồi. Mà cái chuyện mà tam can quân thần can phụ tử can phu thê can là của Khổng Tử, đại gia tùng phụ xuất gia tùng phu phu tử tùng tử là của Khổng Tử, nhân nghĩa lễ trí tích là của Khổng Tử, rồi đám ma mà là quỳ lên chống xuống là lấy rơm mà bệnh cái rế đội lên đầu rồi xin cái trúc của tôi rồi đó, tôi cho là tàn sát mấy bụi trúc cũng là của Khổng Tử. Vậy mà bây giờ ông lão tử nói là Khổng Tử là người làm loạn thế hạ. Trời đất ơi, bình luận cái đó thiệt là muốn sạch máu cam á. À, mấy thầy cho biết nhận thức của mấy thầy đối với nguồn tư tưởng đó. Bây giờ tôi mới thấy rõ ràng là Khổng Tử là người làm loạn thiên hạ là đúng. Chàng đất ơi, Khổng Tử làm loạn dữ lắm, làm khổ sở đau thương không biết bao nhiêu người. Bây giờ mà mặc cái áo mà đám cưới mướn 1 ngày và 8 cái sô-rê thay đổi nhau để làm cái lễ đám cưới, rồi phải nhất bái bái thiên địa, nhì bái bái phụ thân, tam bái phu thê giao bái, làm lung tung beng. Có người làm đám cưới bên Mỹ rồi còn về bỏ đây mấy ngàn đô làm đám cưới ở Việt Nam nữa, chỉ vì là nghe lời Khổng Tử mà làm loạn thế hả, bao nhiêu tốn bao nhiêu ngàn đô la vậy á. Cho nên nếu không có Khổng Tử à làm cái đó chế. Bên Mỹ là cưới việc là gặp nhau là ok rồi, dẫn ra tòa làm giấy đàng hoàng xong, muốn mời mấy người mời, không mời cũng được. Còn ở đây nhất bái mà bái thiên địa, nhì bái bái phụ mẫu tứ thần, tam bái phụ thê giao bái, ít bữa ly dị vẫn hoàng ly dị. À, ly dị mà là còn mấy nói tòa để lâu quá, hòa giải cái gì nữa ta chịu hết nổi rồi mà. Mà hòa giải hòa giải. Ấy, nội cái đó thôi. Rồi tại gia tùng phụ xuất gia tùng phu phu tử tổng tổng tử cũng là phu tử, là Khổng Tử làm loạn thiên hạ đấy đấy. Rồi nhất giết phụ đức, nhị giết phụ dung, tam giết phụ ngôn, tứ giết phụ công, vân vân, cũng là khuê môn bất xuất này kia đó, cũng là Khổng Tử làm loạn thiên hạ đấy. Nhiều lắm. Rồi trọng nam khinh nữ cũng là Khổng Tử làm loạn thiên hạ đấy. Phải đích tôn cháu nội nó mới thờ cha mẹ và ông bà được, cũng là Khổng Tử làm loạn cha mẹ, làm loạn thiên hạ đấy. Cho nên là tôi ở trong cái đời này, năm nay là 70 mấy năm rồi, tôi nhìn cuộc đời mà tôi học giáo lý Phật, tôi thấy hay ơi là hay, hay vô cùng. Cho nên bây giờ tôi muốn qua Mỹ tôi ở. À, qua Mỹ ở nó thoải mái lắm. Muốn tin ai, tin không tin ai, thôi. Ha. Rồi nam nữ muốn gặp nhau là cứ ok. Ha, ok là được nha. À. Trời ở đây mà đứng ngoài đường mà lỡ mà kiếp nhau cái vậy là lớn quá là đi tòa đấy. Còn bên kia là gặp nhau, kiếp nhau là bình thường. Kiếp là, yeah, kiếp vậy đó. Trời, tôi đọc cái cuốn ông Bill Clinton á, ông đang diễn thuyết cho bao nhiêu người nghe trong cái tiểu bang ông á, ông diễn thuyết xong rồi với kia ta vỗ tay ào ào với tay này ông bà xã ông không nghe tại chỗ à. Tôi nghe thiệt là độc đáo, tự do tới cái mức nghe là hết sức thoải mái. Còn mình ở đây thì có người nào mà không kiếm đâu đâu, ông bà không ai thấy hết trơn á, không thấy mà không có ai không có à. Không ai có kiss nào hết á. You kiss me, the me kiss you. Mà không ai thấy ai hết. Còn bên Mỹ là nói xong rồi đang giữa trên diễn đàn vậy là kiss nào đàng hoàng. Cho nên có những cái ta rất thành thật, còn cái những cái Khổng Tử khách sáo, không thành thật. Cho nên nghiên cứu cả Đông, cả Tây, cả Âu, cả Á, rồi mình mới thấy những cái phong tục, rồi cái nào rồi mình mới chiết trung vô cái nào đạo Phật của mình hay, độc đáo, phù hợp. Còn có những cái đó nó không hay, ví dụ như cái Khổng Tử bây giờ bỏ nhiều lắm, nên bỏ nhiều lắm. Mà của đạo Phật khó bỏ nha. Của đạo Phật thiệt á, giáo lý của đạo Phật mà thứ thiệt á, đừng có chế tác ra đấy, là không có cái để bỏ đâu. Cho nên bây giờ tôi càng đọc kinh rồi tôi thấy vấn đề sanh tử nhẹ nhàng, không có chuyện gì quan trọng nữa. Chân lý mà. Thập nhị nhập thập bát giới, tìm trong đó cái gì là cha. Nếu sắc ấm là cha thì bốn ấm kia lẽ ra không phải cha. Đấy, ngũ ấm, mà nếu như sắc ấm là cha thì còn thọ tưởng hành thức ấm không phải cha. Nếu bốn ấm kia là cha thì sắc ấm lẽ ra cũng không phải cha. Nếu sắc ấm cùng phi sắc ấm lại là cha thì không đúng lý, vì tánh của sắc và phi sắc vốn không thể hợp nhau. Hết giờ rồi. Ôi, cái này về nghiên cứu nha. Rồi. Rồi, nghĩ lại đây. Bây giờ các vị nào thứ lớp trở lại cái phòng hồi nãy, ai có rồi, một băng rồi thì về nghe trong một tháng. Ai chưa có thì mới nên xin một bộ đĩa, tức là một đĩa hai đĩa gì đó, một bộ kinh về nghe. Rồi sau đó sẽ từ từ các vị sẽ tại nguyện hết, không có gì khó. Cho nên không nên buồn bực, không nên nóng nảy. Rồi các vị sẽ có hết thôi. Các vị đã có một bộ rồi hoặc hai bộ rồi thì nhường cho những vị chưa có bộ nào xuống dưới văn phòng đây. Còn ai muốn xin giấy để gửi cho thanh gian bên Mỹ thì cũng xuống dưới chỗ cái văn phòng hồi nãy đấy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Phật đạo